Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ để mở đầu, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa. Lạy Chúa Giêsu yêu quý, xin Chúa cho chúng con đi con đường của Ngài, cho chúng con nắm vững lấy Ngài trong đời sống của chúng con, cho chúng con trung tín cho đến cuối cùng. Chúng con cầu xin Chúa thương xót đến biết bao nhiêu người chưa biết Chúa trên dải đất Việt Nam của chúng con. Chúng con cầu xin ơn Chúa đến với đồng bào chúng con trong ngày Chủ nhật hôm nay, cho nhiều người được nghe tiếng Chúa và được quay bước trở về tin nhận Ngài, theo dấu chân Ngài chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con cũng xin Chúa tha thứ những lỗi lầm của chúng con, những ai đau yếu, bệnh tật, trong tâm linh cũng như trong thân xác, xin Chúa đặt tay nhân từ, giải cứu và cho được đến với Chúa trong ánh sáng vinh quang của Ngài. Trong lời của Chúa mà chúng con sẽ nghe hôm nay, chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện, nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Tới đây chúng tôi xin đọc thư Phi-e-rơ thứ 2, chương 3, từ câu 3. Trước hết phải biết rằng, trong những ngày sau rốt, sẽ có mấy kẻ hay dèm chê, dùng lời giễu cợt, theo tình dục riêng của mình, đến mà nói rằng, chớ nào lời hứa về sự Chúa đến ở đâu? Vì từ khi tổ phụ chúng ta qua đời rồi, muôn vật vẫn còn nguyên như lúc bắt đầu, sáng thế. Chúng nó có ý quên rằng, buổi xưa bởi lời Đức Chúa Trời, có các tầng trời và trái đất, đất ra từ nước và làm nên ở giữa nước. Thế gian bây giờ cũng bị hủy phá như vậy, là bị chìm đắm bởi cơn nước lụt. Nhưng trời đất thời bây giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại, và để dành cho lửa, lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng, trước mặt Chúa, một ngày như nghìn năm như một ngày. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho người nào chết mất, nhưng muốn cho mọi người đều ăn năn. Nhưng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bấy giờ các tầng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi. Các thể chất bị đốt mà tiêu tán. Đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. Vì mọi vật đó phải tiêu tán, thì anh em đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào. Trong khi chờ đợi, trông mong cho ngày của Đức Chúa Trời mau đến, là ngày các tầng trời sẽ bị đốt mà tiêu tán, các thể chất sẽ bị thiêu mà tan chảy đi. Và theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi trời mới, đất mới, là nơi sự công bình ăn ở. Vậy nên, hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em trông đợi những sự đó thì phải làm hết sức mình, hầu cho Chúa thấy anh em ở bình an, không dấu vết, không chỗ trách được, lại phải nhìn biết rằng sự nhịn nhục lâu dài của Chúa chúng ta cốt vì cứu chuộc anh em. Cũng như Phao-lô, anh rất yêu dấu của chúng ta, đã đem sự khôn ngoan được ban cho mình mà viết thư cho anh em vậy. Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em đã được biết trước, vậy hãy giữ cho cẩn thận. E anh em cũng bị sự mê hoặc của những người ác ấy dẫn dụ, mất sự vững vàng của mình chăng? Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Nguyện xin vinh hiển về nơi Ngài từ nay cho đến đời đời. Amen. Tới đây là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bài học trong thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất của Phao-lô. Hôm nay là bài thứ 15 với đề tài là Ngủ và Thức. Xin đọc chương 5 từ câu 1 cho đến câu 8. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương 5 từ câu 1 đến câu 8. Mời quý thính giả có Kinh Thánh cùng mở ra đọc chung với chúng tôi. Hỡi anh em, về thời và kỳ thì không cần viết cho anh em. Vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Khi người ta sẽ nói rằng bình hòa và an ổn, thì tai họa thình lình vụt đến, như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà có nghén, và người ta chắc không tránh khỏi đâu. Nhưng hỡi anh em chẳng phải ở nơi tối tăm, nên nỗi ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ trộm. Anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối. Vậy chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè dữ. Vì kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, kẻ say thì say ban đêm. Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy dè dữ, mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương. Lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm máu trụ. Phao-lô đã trả lời câu hỏi về người tin Chúa đã chết và hiện đang chờ được kêu gọi sống lại. Trong phần này của lá thư gửi cho hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca, Phao-lô đề cập đến vấn đề khi nào thì Chúa tái lâm. Đây là câu hỏi thường được đặt ra, đó là khi nào Chúa trở lại và ngày ấy sẽ ra thế nào? Các môn đệ đầu tiên từng hỏi, lạy Chúa, có phải trong lúc này Chúa sẽ lập lại nước Israel không? Công vụ chương 1 câu 6. Lúc ấy Chúa đã trả lời rằng, ngày, giờ chỉ có Chúa Cha biết được, và bổn phận của mỗi người là chuẩn bị cho sẵn mà thôi. Chúa sẽ lo việc thời điểm và các chi tiết khác của sự kiện tái lâm. Các câu hỏi mà người Tê-sa-lô-ni-ca đặt ra có lẽ cũng của người thời nay, đó là có các dấu hiệu nào báo trước Chúa tái lâm hay không? Đã đến gần ngày đó hay chưa? Phao-lô nói rằng, người Tê-sa-lô-ni-ca đã biết tất cả những gì họ cần biết, họ chỉ chưa áp dụng đó thôi. Trước tiên Phao-lô nói về thời gian. Trong bản Kinh Thánh Việt ngữ nói là thời và kỳ. Nguyên văn là thời gian và mùa, tức là lúc nào và vào mùa nào. Phao-lô khẳng định là vấn đề thời gian không đặt ra nữa, vì họ đã biết những điều họ cần biết rồi. Đây cũng là điều con dân Chúa nên nắm vững, để không bao giờ tin bất cứ dư luận nào hay nguồn tin nào nói về một ngày giờ nào đó Chúa sẽ tái lâm. Vì không có một người nào biết chuyện này, Chúa Giê-xu đã khẳng định như thế. Dù ta không biết khi nào Chúa tái lâm, nhưng ta có đầy đủ những huấn thị về việc chuẩn bị đón rước Chúa. Đây mới là điều ta đáng quan tâm. Nhận huấn thị nhưng có áp dụng và thực hành hay không là điều khác mà Phao-lô muốn nhắc. Phao-lô bảo, vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Khi người ta nói rằng bình hòa và an ổn, thì tai họa thình lình vụt đến, như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà có nghén, và người ta chắc không tránh khỏi đâu. Một từ quen thuộc được dùng trong Kinh Thánh là ngày của Chúa. Tiên tri Amos đã nói đến ngày của Chúa nhiều thế kỷ trước thời Tân Ước. Theo tinh thần của Kinh Thánh Cựu Ước, thì ngày của Chúa là ngày phán xét, ngày làm ngay lành lại những gì sai trái, ngày mà kẻ có tội lo sợ và người tin Chúa vui mừng chào đón. Trong thời Tân Ước, ý nghĩa phán xét của ngày đó cũng được tuyên bố. Phi-e-rơ nói về ngày phán xét, Phi-e-rơ thứ 2 chương 2 câu 9. Phao-lô nói về ngày thịnh nộ và mặc khải phán xét của Chúa, Roma chương 2 câu 8. Ngày ấy còn được gọi là ngày cứu chuộc, tức là ngày con dân Chúa được cứu khỏi thế gian này, Ê-phê-sô chương 4 câu 30. Chỗ khác gọi là ngày của Chúa, ngày của Chúa Giê-xu, Philip chương 1 câu 6 và Cô-rinh-tô thứ nhất chương 1 câu 8. Trong thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2 đặc biệt chỉ nói về ngày đó. Trong Giăng chương 6 câu 39 gọi là ngày sau cùng. Trong khi đó, Giu-đê gọi là ngày lớn. Dù tên gọi có khác nhau, ngày của Chúa là ngày phán xét. Một ngày Chúa dùng công lý bào chữa cho dân Ngài và trừng phạt những kẻ có tội. Ngày Chúa đến sẽ như kẻ trộm vào ban đêm, nghĩa là không ai ngờ trước được. Ngày của Chúa sẽ đến khi người vô tín nói về hòa bình và an ổn. Có lẽ lúc ấy kinh tế phồn thịnh, các nước không còn chiến tranh nữa và mọi việc sáng tỏ hơn trước nhiều. Nhưng vào những lúc như vậy, con dân Chúa là những người gần với lời của Chúa và nhìn vào các dấu hiệu biết rằng Chúa gần tới. Khi nào mọi việc được tuyên bố là thành công và thế giới gần lại với nhau hơn cả, là lúc Chúa Giêsu sắp trở lại. Phaolô bảo rằng, bình hòa và an ổn thì tai họa thình lình vụt đến như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà có nghén. Và người ta chắc không tránh khỏi đâu. Có hai điểm ta cần lưu ý, đó là việc Chúa đến rất bất ngờ. Và thứ hai, không ai tránh thoát được tai họa. Tai họa lớn nhất là cơ hội ăn năn hối lỗi đã hết và ngày phán xét đã đến. Những ai từng phỉ báng, chối bỏ Chúa, những ai gây tác hại cho dân Chúa sẽ chờ đợi ngày tai họa này và không bao giờ tránh thoát được. Ngày phán xét của Chúa chắc chắn sẽ đến và không thế lực nào trên đời này ngăn cản nổi. Thế giới băng hoại hư vong sẽ sống mãi trong đêm tối, không chuẩn bị gì cho ngày Chúa đến và không ai tránh thoát được. Nhưng hỡi anh em chẳng phải ở nơi tối tăm, nên nỗi ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ trộm. Anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối. Vậy chúng ta đừng ngủ như người khác, nhưng phải tỉnh thức và dè dữ. Vì kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, kẻ say thì say ban đêm. Chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy dè dữ, mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy trông cậy về cứu rỗi làm mão trụ. Chúng ta không thuộc về ban đêm và sự mờ tối. Chúng ta là con của ánh sáng và là con của ban ngày. Con của ánh sáng tức là thuộc về ánh sáng. Ánh sáng là đặc tính của người tin Chúa, nghĩa là không u mê, không sống trong tội, nhưng sống trước vinh quang của Chúa, thánh khiết, tin kính và thương yêu. Chúa Giêsu chính là ánh sáng đó. Khi ta tin Chúa, ta thuộc về ánh sáng, sống trong ánh sáng, khác hẳn với người thế gian vô đạo. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta không đề phòng. Vậy chúng ta chớ ngủ như người khác, nhưng phải tỉnh thức và dè dữ. Vì kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, kẻ say thì say ban đêm. Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy dè dữ, mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi là mão trụ. Tới đây Phaolô nói về giấc ngủ của trần gian. Giấc ngủ trong đêm tối đầy tội ác. Những người ngủ tượng trưng cho người đời không biết Chúa, không tin Chúa và không sợ một ngày phán xét sẽ đến, cứ ngủ mãi trong những cơn mê tội lỗi, tham lam vật chất, tình dục xấu xa và cuộc đời giả dối với những giá trị thuộc về đêm tối. Giấc ngủ của người đời cộng với cơn say làm cho người đời vô đạo không thể nào biết được lúc nào phán xét đến. Cơn say này là say vật chất, thú vui và những điều trái đạo. Những người tin Chúa không thuộc về ban đêm nên không ngủ giấc ngủ tội ác đó mà luôn luôn tỉnh thức, vì chúng ta sống trong ban ngày, không thể ngủ được, phải cảnh giác. Tỉnh thức là một từ Kinh Thánh dùng để khuyên bảo người tin Chúa phải canh chừng, nếu không sẽ sa vào cám dỗ và phạm tội như người đời. Người tin Chúa cũng không say, say cả về rượu thật lẫn về chất men tội ác của cuộc đời. Và khi khuyên tỉnh thức là tỉnh cả giấc ngủ lẫn cơn say, nếu có. Nhiều người sống trong ánh sáng ban ngày nhưng vẫn còn say. Chúng ta cần cẩn thận, đừng để những cơn mê say cuốn hút vào con đường phạm tội, nhưng phải tỉnh thức, nghĩa là không ngủ quên cũng như không say, vì cần tỉnh để mà chờ đón Chúa. Phaolô dạy trong câu 8, nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy dè dữ, mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trông cậy về cứu rỗi là mão trụ. Có hai thứ khí giới được nêu lên trong câu này. Đây là khí giới của chiến sĩ đời xưa, áo giáp và mũ sắt. Đây là khí giới phòng vệ, chứ không phải tiến công. Người tin Chúa có ba điều quý nhất, đó là đức tin, hy vọng và tình thương. Đức tin và tình thương ta có được khi bằng lòng đến với Chúa, mời Ngài vào làm chủ cuộc đời. Đây là điều Chúa ban cho để đề phòng đời sống chúng ta, chống lại ma quỷ và những thất bại. Đức tin đi liền với tình thương. Tin Chúa thì phải yêu mến Chúa. Khi nào ta kính thờ Chúa và hết lòng tin Ngài, thì đời sống ta biến đổi. Và khi ta tin Chúa như vậy, chắc chắn phải hy vọng ngày gặp Chúa và không kinh hãi ngày phán xét. Cứu rỗi đây là cứu rỗi toàn vẹn sau cùng, khi ta rời thân xác trần gian này để đi với Chúa vào cõi vĩnh hằng. Đó là hy vọng của chúng ta. Đây là toàn bộ cuộc đời của người tin Chúa. Thưa quý thính giả, thưa các bạn, mời quý thính giả, mời các bạn tin nhận Chúa Giêsu để cùng với con dân của Chúa đón mừng ngày Chúa phán xét trở lại. Vì ta không biết ngày nào việc ấy sẽ xảy ra, nhưng ta biết rằng cơ hội tin Chúa là ngay bây giờ. Ta không thể sống trong bóng tối và say sưa mãi trong đời. Ta cần tỉnh thức và đến gần Chúa ngay trong giây phút này. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó.